Ngài có thể độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng không thể nào độ những người không có duyên. Như vậy duyên ở trong trường hợp này nghĩa là gì? Dĩ nhiên đó là duyên được quan niệm trước nhất như là một sự xúc tác. Mà hễ gọi là sự xúc tác đó, cái đó nó phải được diễn ra bên ngoài chúng ta, không thuộc về chúng ta. Nó là yếu tố, là điều kiện, là môi trường, là hoàn cảnh, là con người, là ngay cả sự ý thức của chính mình. Mỗi một cái yếu tố vừa nêu đó đó, nó có thể trở thành một cái công tắc, trở thành một cái đề ba, trở thành một chất xúc tác, trở thành một cái yêu cầu cần hoặc là đủ để giúp cho một cái gì đó có thể được diễn ra hay được thành tựu hay được phát triển. Cho nên khi Đức Phật nói là Ngài không thể nào độ những người thiếu duyên á, có nghĩa là trước nhất á, cái tâm của họ nếu không tin tưởng vào Ngài. Thứ hai nữa, nếu như cái nhận thức của họ đã không thừa nhận những chân lý của lòng từ bi, chân lý của sự tha thứ, chân lý của tình thương, chân lý của một đời sống hòa bình, hòa giải với nhau đó, thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật mà Ngài nói rằng là chỉ có tình thương mới mang lại hạnh phúc ăn vui, chứ phải là hận thù trả đũa. Như vậy, chữ duyên trong trường hợp đó, đó là cái tâm nhận thức sáng suốt về chân lý mà Ngài đã dạy. Có những trường hợp khác chúng ta có thể hiểu duyên là những cái mà do chính chúng ta tác động, chứ không phải chúng ta ngồi chờ mà có. Nhiều người khi mà được khuyến khích đó là hãy nên đi chùa đi, nên làm lành lắm dữ, tốt lắm. Họ trả lời câu bây giờ chưa đủ duyên để chúng tôi chờ đủ duyên hả? Họ nếu họ tiếp là duyên của bà là gì, duyên của ông là gì? Họ nói rằng là tôi đang mỗi ngày dành dụm 5 đồng mua tấm vé số. Và mua vé số ở Hoa Kỳ này có thể trúng đến 100 mấy triệu đô la, sướng lắm. Mà nếu trúng được như vậy giống như ông quỷ nhân Úc ở trên Dallas năm ngoái đó, thì tôi sẽ cắt 10 ngôi chùa giống như chùa Hải Đức này, chứ phải một ngôi. Họ chờ đợi duyên, chờ đến độ là họ trúng gió chứ không có trúng độc đắc gì hết trơn. Mà nếu như chúng ta biết cách đó là cứ mỗi ngày dành dụm 5 đồng tiền mua vé số đó, bỏ vào một cái ống heo nuôi, ống heo công đức đó. Chúng ta nuôi mỗi ngày 5 đồng, một tháng như vậy chúng ta có 150 đồng, một năm như vậy chúng ta có biết bao nhiêu đồng. Mà nếu 15 năm mà nuôi như vậy thì chúng ta cắt được một ngôi chùa, phải không ạ? Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ là tạo cái duyên theo cái cách thức là giả định, nếu thì. Cái sự nếu và thì nó không bao giờ xảy ra hết trơn á. Mà mình phải đặt trong một cái hiện thực, với tư cách, với vai trò, với vị trí, với những điều kiện tôi có, tôi đang làm chuyện này. Nhà Phật dạy chúng ta nhìn sự vật hiện tượng ở trong cái mấu chốt hiện tại, để con người của mình luôn luôn là con người của hiện thực, con người của cái việc tạo ra những quả trứng có trống, chứ mà con người mơ tưởng những chú gà con, những đàn gà, mà cứ thiết lập những quả trứng gà thôi. Đó là cái đạo lý của nhà Phật, chủ nghĩa hành động của nhà Phật. Do đó đó, để có được cái duyên theo ý muốn của chúng ta thì nhà Phật dạy là mình phải tự tạo ra, chứ không phải ngồi chờ. Ngồi chờ có nghĩa là chủ nghĩa an bài. Chúng ta hiểu cái duyên đó theo cái chủ nghĩa sắp đặt và an bài, giống như một cái anh chàng nghèo khó nào đó của Trung Hoa đó. Tình cờ là trưa anh ta làm đồng áng mỏi mệt quá, nằm ngủ gốc cây, rồi một người thợ săn đuổi một cái con thỏ này hoảng hốt chạy, cho nên lao cổ vào trong cái gốc cây gãy đầu mà chết. Anh ta nghĩ rằng là cái thành quả của việc có được con thỏ này là do anh ta ngồi gốc cây, nên mỗi ngày anh ta bỏ việc đồng áng cứ ngồi chờ, suốt cả cuộc đời chả có một con thỏ thứ hai nào. Người ta nói là tại vì duyên của tôi không có, cái số phận của tôi không hiểu quá. Thực ra không phải số phận không hiểu, mà do cái quyết định của ông ta sai lầm cho nên tạo ra một cái cảnh tượng hẩm hiu. Cái quyết định đó chính là duyên. Cái quyết định dẫn đến thái độ bạc nhược, yếu đuối, chờ đợi, chứ không dám quyết định, không dám tạo ra điều kiện để cho một cái nhân trở thành một cái quả. Và duyên đó là một cái môi trường xúc tác giữa nhân và quả, mà thiếu nó đó là không có gì có thể thành tựu trên cuộc đời này được. Cho nên tương tự, có nhiều người muốn xuất gia không đi tu, mà khi đi hỏi là nói để chờ duyên, duyên chưa đến, duyên cho mình tạo chứ làm sao nó đến được. Nó đến thì lúc đó bây giờ thì mình sẽ trở thành một cái bịch lục bình cho thôi, phập phồng ở trên biển, có khi thì mắc cạn, lệ thuộc rất nhiều vào cái thủy triều lên xuống và cái cấu hình của con sông. Trong khi đó nếu mình tạo duyên đó thì mình sẽ biết rằng cái lục bình mình là loại gì, và mình đi nên ra sông tu về biển cả ở trong cái thời điểm nào, trong cái chu kỳ của mặt trăng, để mình biết rất là rõ cho cái sự đi đó được thuận lợi. Còn mình chờ duyên là mình sẽ bị động nè. Cho nên bất cứ một lĩnh vực nào, sự nghiệp gì, định hướng nào cũng vậy, mình phải tự tạo ra sự chủ động, và cái đó là mình tự thiết lập các hệ thống duyên, và cái duyên đó tạo cho cái chánh nhân đó được trưởng thành như một cái quả mà mình đã mong đợi. Cho nên cái câu nói là không có duyên đó, Đức Phật không độ được, có nghĩa là nếu người đó không mở lòng đón nhận thì cái duyên đó tạo ra sự bế tắc, và chân lý của Đức Phật đến với họ cũng giống như là cái luồng gió bị gia chạm vào trong cái mặt tường bằng kính như vậy, và cái nguyên tử phân tử của gió nó lớn hơn nguyên tử phân tử của kiến, cho nên nó không có lan tràn vào trong ngôi nhà được. Thì cũng vậy, cái ngôi nhà tâm của chúng ta, nếu chúng ta thiết lập quá nhiều cái bức kiến của thành kiến đó, của bảo thủ, của tự tôn tự đại đó, thì dầu chân lý của Phật cao siêu quyền diệu cỡ nào đi nữa, nó vẫn bị dọn ngược ra. Cho nên sự chấp mắt là một cái duyên, sự bảo thủ là một cái duyên, nhưng mà duyên này là duyên xấu, để chúng ta không chấp nhận được những cái cao thượng đẹp hơn. Do đó nó là trong cuộc đời này đó, mọi thứ đều có thể xảy ra và mọi thứ đều có thể không xảy ra. Nó xảy ra theo duyên và nó cũng không xảy ra theo duyên. Duyên tích cực hay là duyên tiêu cực, duyên tốt hay là duyên xấu, duyên do chính chúng ta tạo hay do người khác tạo ra, hay là cái duyên do sự hiểu lầm nữa, đủ loại hết trơn. Do đó hiểu được cái học thuyết duyên ở trong nhà Phật á, chúng ta phải tự mạnh dạn thiết lập tương lai của mình. Mình là kiến trúc sư của ngôi nhà của mình, mình cũng chính là những cái kèo cột, mình cũng chính là từng những bức tường, mình cũng chính là cái mái nhà, mình cũng chính là cái sàn nhà, mình cũng chính là vật liệu ở trong ngôi nhà đó. Tất cả cái đó đều là chính mình hết trơn á. Nó cũng vừa là tác nhân mà cũng vừa là tác duyên mà cũng vừa là hệ quả. Rồi hệ quả đó lại tạo thành cái nhân cái duyên khác, trùng trùng điệp điệp. Đạo lý nhà Phật là như vậy. Cho nên cần phải tạo ra những cái duyên tích cực để những cái duyên tiêu cực của người khác đó, nó không xâm nhập vào trong đời sống hạnh phúc của mình được. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Xin cảm ơn thầy đã cho những thời pháp với những cái lời giảng rất là hữu ích.